Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chào chị em và các bạn đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức hội thảo vai trò của phụ nữ trong giáo dục thanh thiếu niên về các vấn đề xã hội cho 50 hội viên phụ nữ có con trong độ tuổi từ 12 đến 17 và thanh thiếu niên là học sinh trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn. Các vấn đề đặt ra tại hội thảo đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về công tác giáo dục cũng như định hướng cho thanh thiếu niên trong xử lý các tình huống đời thường để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Phản ánh của Bình Nhi qua hội thảo này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã và đang được các cấp các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thực hiện. Trẻ em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mang lại, trẻ em cũng đang phải chịu nhiều tác động tiêu cực của mặt trái xã hội, làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ trong thời đại 4.0 hiện nay. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội và xác định đây là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Ngay sau khi Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung về phòng chống ma túy, mại dâm, HIVS, buôn bán phụ nữ trẻ em gắn với phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới nhằm phát huy thế chủ động của phụ nữ trong công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, khuyến khích gia đình dành nhiều thời gian hơn cho con cái trong việc học tập sinh hoạt cũng như trong các mối quan hệ bạn bè xã hội. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Trong nhiệm kỳ này thì chúng tôi thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới thì thông qua rất nhiều hình thức để triển khai cho hội viên phụ nữ nhận biết thức được là cái vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới là như thế nào. Bởi vì bây giờ là chúng ta đang thực hiện trong công cuộc cách mạng 4.0. Người phụ nữ phải nhạy bén hơn, phải năng động hơn, phải sáng tạo hơn. Nên chúng tôi tổ chức các cái buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức các tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức các cái điểm truyền thông để nhằm lan tỏa cho hội viên phụ nữ với trách nhiệm của mình, với trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với nhà trường, đối với cộng đồng, với con người. Để chúng tôi tổ chức các cái buổi chị em sẽ triển khai vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và thực hiện đúng cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ một số nội dung liên quan đến tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao và nhiều loại tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Những hệ lụy đối với gia đình xã hội, chia sẻ trao đổi về vai trò của phụ nữ trong quản lý giáo dục con em, người thân trong gia đình, các kỹ năng ứng phó của thanh thiếu niên trước các vấn đề xã hội hiện nay. Theo thống kê từ Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, cả tỉnh đã xảy ra 45 vụ lừa đảo qua không gian mạng, tăng 35 vụ so với năm 2023. Trong đó, nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đến 70% là nữ. Trước thực trạng này, bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nêu lên những việc làm cụ thể mà các cấp hội phụ nữ đã thực hiện trong thời gian qua nhằm định hướng cho hội viên phụ nữ phòng tránh các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Bà Đặng Thị Hồng Hạnh cho hay.
Trước hết thì là cái vấn đề đây là Hội Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền, đặc biệt là chúng tôi chỉ đạo cho Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức các cái buổi tuyên truyền và về các hoạt động tín dụng đen cũng như là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Bản thân Hội Phụ nữ cũng thành lập được một cái câu lạc bộ phụ nữ hội nhập trên không gian mạng tại phường Gành Ráng của thành phố Quy Nhơn, có 40 chị tham gia của phường Gành Ráng. Để trong cái câu lạc bộ đây thì hàng tháng chúng tôi mời các báo cáo viên là công an của phường cũng như công an tỉnh, công an thành phố đến tuyên truyền cho các chị về các nhận thức về các hành vi bị lừa đảo trên không gian mạng cũng như là các cái lừa đảo về tín dụng đen. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin qua trang Facebook, fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. để kịp thời thông tin và cho chị em chúng ta nhận biết rõ hơn về cái lừa đảo, hình thức lừa đảo và nội dung lừa đảo. Và đặc biệt là chúng tôi tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội nâng cao nhận thức hàng năm để tư vấn pháp luật để hạn chế thấp nhất trong chị em là bị lừa đảo trên tín dụng đen cũng như vi phạm pháp luật.
Hội thảo cũng đã cung cấp thông tin kỹ năng nhận biết về các loại tội phạm, trao đổi kiến thức về giới để hỗ trợ vận động các tầng lớp phụ nữ nâng cao trách nhiệm trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội. Báo cáo tại hội thảo, Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Cái việc mà các em đặt câu hỏi ra thì đây là cũng xuất phát từ những cái mà suy nghĩ của các em, những cái mà các em còn thắc mắc trăn trở trong cái quá trình mà các em sinh hoạt, học tập tại nhà trường. Mình đánh giá rất là cao về cái nhận thức đó. Thì cái đây cũng là cái trăn trở chung của lực lượng công an cũng như là Ban Chỉ đạo 138 của thành phố. Thì đánh giá được cái việc đó thì cũng đã có những câu trả lời xác thực với các em và các em cũng đã tiếp thu rất là nhanh, có hiểu và cũng đã nhận thức được cái vấn đề. Còn trong hướng thời gian tới thì công tác giáo dục tuyên truyền thì tôi xác định là công tác quan trọng. Và tuyên truyền ở đây thì cần đòi hỏi sự chung tay của các ngành các cấp, đặc biệt như là ngày hôm nay Hội Phụ Nữ thì cũng đã xác định đây là công tác tuyên truyền các vấn đề về xã hội chẳng hạn đến thanh thiếu niên, thì sau này lan tỏa ở những cái đơn vị khác. Thì lực lượng công an thì luôn luôn xác định là nòng cốt để chúng tôi để tư vấn và phối hợp để làm tốt công tác tuyên truyền để nhất đối các em.
Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về công tác giáo dục và bảo vệ thanh thiếu niên cho các tuyên truyền viên, cộng tác viên, các bậc phụ huynh, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thảo, hội thi về công tác giáo dục thanh thiếu niên, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để các em có sân chơi lành mạnh an toàn, qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ trong giáo dục thanh thiếu niên về các vấn đề xã hội. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, chủ cửa hàng điện thoại di động ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, người đã thành công ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bài của Thanh Hương thông tin chi tiết hơn sau đây.
Thưa chị em và các bạn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, 34 tuổi, là chủ cửa hàng điện thoại di động ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, với tinh thần cảnh giác cẩn trọng, đã kịp thời khuyên giải ngăn chặn nhiều trường hợp người dân địa phương bị lừa đảo chuyển tiền qua mạng. Chị Hiếu cho biết, bản thân chị có chút hiểu biết về công nghệ hơn một số người dân địa phương, nên được nhiều người đến nhờ chuyển tiền cho con học đại học hoặc nhờ lập Facebook, Zalo cùng một số việc liên quan đến công nghệ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, rất nhiều người nhờ chị chuyển khoản số tiền lớn. Đối với các trường hợp này, chị Hiếu rất thận trọng hỏi thăm và đã ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo. Chị Hiếu kể, khi thấy ai đến nhờ chuyển tiền mà thể hiện lo âu, cử chỉ hành động hấp tấp vội vã, lời nói giấu giếm thì mình ngừng chuyển tiền, đồng thời tìm mọi cách để vận động và thuyết phục, thậm chí báo công an giải thích để bà con không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Nhờ vậy, nhiều người dân trên địa bàn đã may mắn thoát khỏi thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu. Khoảng đầu tháng 1 năm nay, anh BHJN ở thôn Thượng Giang 1 đến cửa hàng điện thoại di động của chị Hiếu để nhờ chuyển 200 triệu đồng cho một tài khoản ở nước ngoài. Chị Hiếu trao đổi với anh N thì được biết số tiền này anh chuyển để nhập một lô hàng sắt nhôm từ nước ngoài gửi về với giá khuyến mãi nên cần phải chuyển gấp ngay trong ngày. Nhận thấy vụ chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo nên chị Hiếu kiên quyết không thực hiện giao dịch, khuyên anh ngừng việc chuyển tiền, đồng thời tìm cách thông báo cho người nhà của anh N biết. Sau đó, chị Hiếu đã phối hợp với gia đình anh N và công an xã giải thích và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo này. Tương tự, khoảng đầu tháng 3 năm nay, chị TTB ở thôn Tả Giang 2 đã đến cửa hàng điện thoại di động của chị Hiếu nhờ chuyển 50 triệu đồng vào một tài khoản khác. Chị Hiếu tìm hiểu và biết chị B đã thực hiện một giao dịch trước đó vào tài khoản này, nhưng đối tượng nhận tiền lại thông báo chị B chuyển sai số tài khoản và đề nghị chị B tiếp tục chuyển tiền để điều chỉnh sửa đổi thông tin bị sai lệch. Theo lời chị B, thông qua mạng xã hội Facebook, chị B tìm việc tại một đường link và được một đối tượng gọi điện giao nhiệm vụ. Sau thời gian làm việc, chị B được đối tượng trả lương vài lần, sau đó đối tượng đề nghị chị B nộp tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để giao nhiệm vụ mới và sẽ trả lương. Nhận thấy việc chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo, chị Hiếu đã giải thích và thuyết phục thành công chị B không tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Chị Hiếu cho biết chị rất quan tâm tìm hiểu thủ đoạn của các vụ lừa đảo, vừa biết để tránh cho mình, người thân và bà con lối xóm. Người dân ở quê làm gì sai tiền mà bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nên chị thấy rất xót cho họ. Vì vậy, chị luôn cẩn thận hỏi rất kỹ vụ việc và khi thấy bà con trả lời ấp úng, giấu giếm không rõ ràng, mình cảnh giác, khuyên bà con không nên chuyển tiền để tránh mất tiền oan. Theo Thiếu tá Trần Văn Lực, trưởng công an xã Tây Giang, từ đầu năm đến nay với tinh thần cảnh giác cao, chị Hiếu đã ngăn chặn thành công 8 vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng. Bên cạnh tính cẩn trọng, chị Hiếu còn thường xuyên cập nhật tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo qua việc tham gia nhóm Zalo, công an xã và nhân dân do công an xã Tây Giang lập và quản lý. Giữa tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang đã trao tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đang làm hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương. Chị em và các bạn vừa nghe chương mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.